là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chúc Tết các đơn vị trực Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Tỉnh đoàn khánh thành hai cây cầu ở vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp đó là ghi nhận những cách làm hay sáng tạo trong công tác giảm nghèo ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, sáng ngày 13 tháng 1, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành. Đến thăm Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành y tế, ban giám đốc, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên các bệnh viện thời gian qua đã làm tốt công tác chuyên môn, công tác chính trị, xây dựng Đảng, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu. Là đơn vị đặc thù, đồng chí mong muốn đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, lượng thuốc, trang thiết bị, giúp các bệnh nhân điều trị nội trú đón một năm mới an lành, sớm hồi phục sức khỏe. Kiểm tra và chúc Tết tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong việc chỉnh trang đô thị thành phố Yên Bái cũng như chăm lo đời sống cán bộ, người lao động của hai đơn vị. Đồng thời đề nghị lãnh đạo hai công ty tiếp tục động viên cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo thành phố xanh, sạch đẹp và văn minh hơn. Chúc cán bộ, người lao động hai công ty đón năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Công ty có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Đến thăm và chúc Tết Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh đánh giá cao những kết quả của đơn vị trong năm qua. Đồng thời đề nghị Cổng Thông tin Điện tử tỉnh cần bám sát các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời thông tin theo hướng đổi mới chất lượng. Trước mắt, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện chính trị xã hội lớn của tỉnh diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động vui Tết đón xuân của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, sáng nay đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm động viên tặng quà các đơn vị trực Tết, gia đình chính sách, người cao tuổi và hộ nghèo trên địa bàn huyện Trấn Yên. Tin của phóng viên Đức Tình.
Tới thăm công an huyện, ban chủ quân sự huyện và tập thể cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ làm nhiệm vụ trực Tết một năm mới sức khỏe hạnh phúc. Đồng thời đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện mừng Đảng, mừng xuân, làm tốt công tác nắm tình hình, không để bị động, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân vui xuân đón Tết. Đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật chất, trang thiết bị để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành và các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ thoát nghèo tiêu biểu. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, an vui, tiết kiệm. Chúc mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận và bà Nguyễn Thị Nụ tròn 100 tuổi ở tổ dân phố 2 thị trấn Cổ Phúc sống lâu, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Động viên các hộ nghèo tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện Trấn Yên thường xuyên chăm lo cho đời sống của các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.
Nhân dịp chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã đến thăm và tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tin do phóng viên đi theo đoàn gửi về.
Tại huyện đảo Lý Sơn, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của quân và dân huyện đảo trong năm 2019, đồng thời mong muốn sang năm mới, các cấp lãnh đạo địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, nêu cao quyết tâm bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trời, vùng biển. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn đã đến thăm tặng quà Tết và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại trạm radar 550, trung đoàn 351, cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và một số cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên đảo. Những món quà gửi đến trong dịp này mang theo hương vị Tết của đất liền và tình cảm nồng ấm của cán bộ chiến sĩ vùng 3 Hải quân, cũng như nhân dân cả nước gửi đến đồng bào, cán bộ chiến sĩ đang sinh sống và công tác tại huyện đảo Lý Sơn. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Bình vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn nhân dịp đầu năm mới 2020. Tin của cộng tác viên Hoàng Đức.
Năm 2019, huyện Yên Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đặc biệt, Yên Bình là một trong hai địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước một tháng. Toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6%. Bên cạnh đó, huyện Yên Bình đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng quy hoạch, thu hút đầu tư vào địa bàn. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Yên Bình khẳng định, những kết quả đạt được của huyện Yên Bình trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống xã hội, hoạt động của hệ thống chính trị của huyện, động viên nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất. Huyện Yên Bình cũng mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng huyện trong công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động của địa phương trong thời gian tới để xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái đã đạt doanh thu trên 114 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước được trên 25 tỷ đồng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2020, công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 19 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành sổ số kiến thiết và phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, phấn đấu đạt doanh thu 120 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách của tỉnh trên 25 tỷ đồng, ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập đạt trên 8 triệu đồng một người một tháng.
Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khánh thành đưa vào sử dụng hai cây cầu giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn cho đồng bào Dao Mông, huyện Yên Bình nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi. Thôn Khe Bành, xã Châu Quế Hạ và thôn Thiếp Dạo, xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên có hơn 400 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao và Mông sinh sống. Giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ thường xuyên gây thiệt hại về người. Công trình cầu Khe Bành, xã Châu Quế Hạ và cầu Tiến Đạt, xã Lăng Thiếp được triển khai bằng nguồn ngân sách trung ương và vốn xã hội hóa có tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Sau 3 tháng thi công, hai cây cầu đã được đưa vào sử dụng, giúp phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao thương, hàng hóa của hơn 2.000 hộ dân. Công trình được triển khai thực hiện đã khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, góp phần cùng các cấp các ngành đoàn thể và toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới. Đây là hai công trình của tuổi trẻ Yên Bái chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tại thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong phát triển kinh tế từ các mô hình trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Mô hình trồng bưởi của gia đình ông Trần Văn Sinh ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo là một trong những điển hình như vậy. Mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này qua phóng sự sau.
Nhiều năm cần cù gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình ông Trần Văn Sinh vẫn gặp khó khăn. Từ năm 2002 trở lại đây, nhận thấy ưu điểm lợi thế từ giống bưởi Diễn, ông Sinh quyết định chuyển phần lớn diện tích đất vườn canh tác kém hiệu quả sang trồng bưởi và tích cực tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông thành phố tổ chức. Đến nay, vườn bưởi của gia đình ông Sinh đã có gần 300 gốc, có tuổi đời từ 4 năm đến 16 năm tuổi. Trung bình mỗi năm gia đình ông thu về từ 150 triệu đồng từ bưởi. Ông Sinh nói:
"Tôi mua hoàn toàn bằng phân hữu cơ để tôi chăm sóc thì này. Hàng năm thì là hoàn toàn bằng phân hữu cơ nên là cái khâu chăm sóc thì nó cũng nhàn đi. Và cái năng suất và chất lượng của quả bưởi thì nó sẽ nâng dần lên."
Nhờ mẫu mã đẹp và có chất lượng cao mà vườn bưởi của gia đình ông Sinh được các thương lái đến đặt mua khi còn non.
Ngoài cây bưởi, gia đình ông Sinh còn trồng 3 hecta rừng, nuôi trên 100 con gà vịt, 15 đo ong, gần 20 con lợn thịt để chuẩn bị xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông Sinh chia sẻ.
Cái thị trường bây giờ thì là nó đang tập trung vào cái bưởi chua, tức là nguồn bưởi của da xanh, thì là tôi đang cải tạo, và những cây nào mà nó không hiệu quả thì là tôi sẽ ghép lại và cải tạo toàn bộ thành những cái bưởi mà nó có chất lượng cao. Số cái diện tích ruộng mà nó bị sình này tôi đã bỏ hoang cách tới 4-5 năm rồi, thì là tôi muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện cho chúng tôi được san lấp bồi lên để làm các cái khu để chúng tôi trồng vườn tạp các cái cây ăn quả rồi là đạt được kinh tế.
Nhờ trồng bưởi, đến nay gia đình ông Sinh đã có điều kiện xây nhà cửa khang trang, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với kinh nghiệm trồng bưởi hàng chục năm của mình, ông Sinh đã tích cực hỗ trợ bà con trong xã kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao thu nhập và tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành Nguyên Bái đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Sinh như sau.
Đây là một trong những cái mô hình rất là hiệu quả, và chúng tôi cũng coi đây là cái mô hình điểm để cho nhân dân ở trên địa bàn xã để xuống để học tập các cái kinh nghiệm cũng như là cái phương pháp làm kinh tế của gia đình bác Sinh. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động gia đình phát triển rộng cái mô hình trồng bưởi cũng như là cái mô hình chăn nuôi kết hợp ở dưới cái tán bưởi để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao.
Với việc mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông Sinh đã trở thành một trong những hộ làm giàu từ trồng bưởi và là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi của xã và thành phố Yên Bái.
Trong năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tích cực vận động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo trên địa bàn. Nhờ đó đã hỗ trợ 44.000 lượt đối tượng với tổng trị giá trên 19 tỷ đồng. Trong đó, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm hỏi và tặng 9.000 xuất quà trị giá trên 6,6 tỷ đồng, vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và gắn triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Các cấp hội đã hỗ trợ được 500 địa chỉ với trị giá 260 triệu đồng, tặng quà gần 600 nạn nhân chất độc da cam trị giá trên 200 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức 21 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 7.000 lượt người với trị giá hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo gần 900 triệu đồng. Vận động hơn 5.000 người hiến máu, số máu thu được là gần 3.000 đơn vị.
Quý vị đang nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Iraq ngày 12 tháng 1 cho biết 8 quả rocket đã phóng trúng một căn cứ quân sự của Mỹ, khiến 4 binh sĩ bị thương. Vụ tấn công được cho là nhằm trả đũa vụ Mỹ không kích giết hại tướng cấp cao của Iran Soleimani. Các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã từng đe dọa sẽ trả đũa sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết hại tướng Soleimani, thuộc lực vũ trang cách mạng Hồi giáo Iran. Trong một diễn biến liên quan, tờ New York Times ngày 12 tháng 1 dẫn nguồn tin cho biết, ngay sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, Iran đã gửi một thông điệp tới Mỹ rằng vụ không kích là một động thái đáp trả vụ giết hại tướng Soleimani. Tuy nhiên, Tehran sẽ không tiếp tục trả đũa sau cuộc tấn công hôm 8 tháng 1.
Ngày 12 tháng 1, các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước đã bày tỏ hối tiếc về quyết định của Mỹ về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018. Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức cũng quan ngại về những tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế mới mà Washington áp lên Tehran. Tuyên bố chung cũng đề cập đến các vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Iran kể từ tháng 7 năm 2019, đồng thời kêu gọi Tehran đảo ngược tất cả các biện pháp không phù hợp với thỏa thuận và trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận. Hồi đầu tháng này, Iran tuyên bố xóa bỏ mọi cam kết về làm giàu urani sau khi Mỹ không kích giết hại tướng Soleimani của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
Mới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà tin rằng các cuộc điều trần luận tội Tổng thống Trump đã đưa ra đủ bằng chứng để luận tội ông Trump khỏi nhiệm sở. Bà Pelosi sẽ tham dự cuộc họp kín với các lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện vào ngày 14 tháng 1 để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu chính thức theo yêu cầu nhằm gửi hai bản luận tội đã được Hạ viện thông qua tới Thượng viện trong tuần tới. Bà Pelosi bày tỏ hy vọng rằng sẽ gây sức ép đối với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện. Max Cohen đồng ý cho phép đưa ra các nhân chứng và các bằng chứng mới tại phiên tòa ở Thượng viện. Tuy nhiên, ông Max Cohen không nhất trí, do đó bà Pelosi cho rằng việc từ chối triệu tập thêm nhân chứng cho phiên tòa luận tội ông Trump có thể khiến Thượng viện phải trả giá đắt.
Dịch viêm phổi tạ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang tiếp tục lây lan sau trường hợp tử vong đầu tiên. Chuyên gia chỉ ra loại virus corona mới ở Vũ Hán này có trình tự gen giống virus corona ở rơi đến 87% và giống với trình tự gen của virus SARS khoảng 79%. Các chuyên gia cho rằng đây là một kết luận quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh viêm phổi lạ. Theo đó, virus gây ra bệnh phổi lạ tại Vũ Hán là một chủng virus corona mới. Tới đây đã có hơn 50 trường hợp viêm phổi chẩn đoán bước đầu là do virus corona mới. Tất cả 739 người tiếp xúc, bao gồm cả 419 nhân viên y tế chưa phát hiện trường hợp bệnh nào, cũng không phát hiện chứng cứ rõ ràng cho thấy lây truyền từ người sang người. Trong khi đó, quan chức đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc đã hoan nghênh những nỗ lực kiểm soát và phát hiện dịch bệnh của Tổ chức Y tế Trung Quốc.
Ngày 12 tháng 1, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami đã ra điều trần trước Quốc hội về vụ bắn rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine gần thủ đô Tehran. Tại phiên họp kín này, các nhà lập pháp Iran cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết không có ý định che giấu nguyên nhân vụ tai nạn. Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã lên tiếng xin lỗi về sai lầm này, đồng thời khẳng định Iran không cố ý bắn rơi máy bay. Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky về vụ tai nạn máy bay, đồng thời bày tỏ xin lỗi gia đình các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định sẽ cung cấp cho phía Ukraine tất cả các bằng chứng liên quan tới vụ việc, cũng như buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông kỳ vọng Iran sẽ chính thức xin lỗi và trừng phạt tất cả những kẻ phạm tội, cũng như chi trả bồi thường cho các nạn nhân trong vụ bắn rơi máy bay khiến 176 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm 8,5% hộ nghèo năm 2019, huyện Trạm Tấu đã có nhiều cách làm sáng tạo với sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm 8,81%, vượt so với mục tiêu ban đầu đề ra. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về những cách làm của huyện Trạm Tấu.
Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiều công trình hạ tầng nông thôn theo chương trình 135 và 30A, năm 2019, huyện Trạm Tấu còn thực hiện hàng chục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp người nghèo phát triển kinh tế bền vững. Dự án trồng khoai tây và các loại rau sạch vừa được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Trạm Tấu triển khai trồng thí điểm ở bản H1, xã Hát Lưu, chủ yếu là các hộ nghèo tham gia. Được hỗ trợ giống phân bón, người dân còn được hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Vụ đầu tiên, khoai tây đã cho năng suất trên 9 tấn một hectare, giá trị kinh tế cao gấp 2 lần so với trồng lúa. Từ thành công này sẽ là cơ sở để các hộ duy trì và nhân rộng mô hình trong phát triển kinh tế. Chị Lò Thị Nhân, thôn Hát Lưu 1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Từ khi được các cán bộ phòng nông nghiệp này, trung tâm khuyến nông này vào hỗ trợ này, hướng dẫn cách kỹ thuật trồng này, hỗ trợ cây giống này, và lại cả phân nữa thì làm thì rất là hiệu quả. Thì người dân, bà con rất là phấn khởi này, mà làm trồng thì toàn trồng tập trung như này. Trước kia thì làm lan tràn mỗi chỗ một ít ấy, thì kết quả thu hoạch thì không được mấy. Bây giờ mình làm tập trung như này thì kết quả thu hoạch thì nó được đạt cao hơn.
Với nhiều cách làm sáng tạo trong giảm nghèo như hỗ trợ người nghèo vốn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ làm nhà cây con giống, năm qua huyện Trạm Tấu còn chú trọng tuyên truyền vận động để người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Nhờ được giúp đỡ làm nhà để an cư lạc nghiệp, giờ đây anh Lường Văn Liêng, xã Hát Lưu đã có cuộc sống khấm khá hơn trước. Anh Liêng đã xin ra khỏi diện nghèo. Anh Lường Văn Liêng, thôn Hát Lưu 1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu nói.
Cuộc sống nó cũng tạm ổn rồi. So với các hộ khác thì nó cũng vất vả hơn mình, mặc dù mình cũng vất vả rồi, nhưng so với các hộ khác thì nó còn vất vả hơn mình nữa, thì tôi cũng xin làm đơn, xin thoát hộ nghèo.
Cũng như một số địa phương khác, huyện Trạm Tấu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào Mông, nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chế độ chính sách đối với người nghèo. Tuy nhiên, đối với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, trong việc tuyên truyền vận động năm 2019, huyện Trạm Tấu đã giảm 8,8% hộ nghèo, đặc biệt có hàng chục hộ đã tự nguyện xin thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Huyện Trạm Tấu cũng đã xây dựng cái kế hoạch chi tiết trong việc điều hành, thì chúng tôi chỉ đạo tổng rà soát thật kỹ các cái hộ giảm nghèo trong năm 2019. Và từ cái việc mà phân công trách nhiệm từ hệ thống chính trị đến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đến cán bộ công chức phụ trách các xã thị trấn, đến các bí thư, trưởng thôn, thì chúng tôi tập trung cho cái việc mà huy động nguồn lực, lồng ghép tất cả các cái nguồn vốn trong công tác giảm nghèo. Từ việc ưu tiên cho tất cả các cái chế độ chính sách mà người nghèo được hưởng, thì huyện Trạm Tấu còn vận động cán bộ công chức một ngày lương, và bằng các cái nguồn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, thì các sở ban ngành được phân công huyện Trạm Tấu cũng là một cái nguồn lực để chúng tôi đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Và với một cái nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo trên 2 tỷ thì huyện Trạm Tấu chúng tôi cũng đã vượt được cái chỉ tiêu giảm nghèo của năm 2019. Thì bằng những cách làm quyết liệt, chính xác, và đặc biệt là chúng tôi nắm bắt cái diễn biến hộ nghèo trong năm để có cái điều chỉnh và giúp đỡ hộ nghèo từ cái việc mà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cái hộ đó và đến các cái nguồn lực cũng như là nhu cầu mà hộ nghèo cần thiết.
Với trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong năm qua huyện Trạm Tấu đã làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt sâu rộng về mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng kế hoạch chi tiết và phương án thoát nghèo đối với từng thôn bản, tổ dân phố và hộ dân. Mỗi cán bộ công chức viên chức trên địa bàn cũng hưởng ứng đợt phát động ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương, hỗ trợ người nghèo. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đã được nâng lên. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng B vòng chung kết U23 châu Á 2020, việc mặc định giữa Olympic Tokyo 2020 trong vai trò chủ nhà dường như khiến U23 Nhật Bản thi đấu thiếu đi sự quyết tâm. Hệ quả họ lại thua trận thứ hai và bị loại khỏi giải đấu. Ngay từ phút thứ 9, U23 Nhật Bản đã để thủng lưới. Phút thứ 29, tức là 20 phút sau khi nhận bàn thua, chiến binh Samurai có bàn gỡ hòa do công của Soma từ một cú sút quyết đoán ở vạch 16m50. Phút thứ 88, cầu thủ vào sân thay người là Adin Dali đột phá từ giữa sân trước khi tung ra cú sút hạ gục thủ thành đối thủ. Thắng chung cuộc 2-1, U23 Syri vừa lên dẫn đầu bảng B bằng điểm với U23 Ả Rập Xê Út. Như vậy, U23 Nhật Bản sau 2 trận thua liên tiếp đã bị loại. Cũng giống như U23 Nhật Bản, U23 Trung Quốc đã không thể tạo nên sự bất ngờ khi thất bại trước đương kim vô địch Uzbekistan và phải nói lời chia tay vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Uchen phạm lỗi với một cầu thủ áo trắng trong vòng cấm. Trên chấm 10m, Kobilov không mắc sai lầm nào mở tỷ số trận đấu. Để thua một bàn, Trung Quốc không còn gì để mất nên đã dâng cao đội hình tấn công. Hai đội liên tiếp tạo ra các cơ hội, tuy nhiên may mắn chỉ mỉm cười với một đội, đó là đội bóng mạnh hơn U23 Uzbekistan. Tuksanilov chớp thời cơ rất nhanh để nâng cao cách biệt cho đội chủ nhà. Thua trận này, U23 Trung Quốc chính thức bị loại sau 2 trận thua. Trong khi đó, Uzbekistan chiếm lợi thế lớn hơn trước Iran cho tấm vé thứ hai đi tiếp ở bảng C. Tiếp tục với các thông tin từ giải Ngoại hạng Anh, Manchester City đã vượt qua Aston Villa với tỷ số của một trận tennis. Trong trận đấu muộn vòng 22 Ngoại hạng Anh, nhà đương kim vô địch chỉ cần 18 phút để có bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là Riyad Mahrez. Chỉ 6 phút sau lại là Mahrez tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà để nhân đôi cách biệt. Và tới phút thứ 28 đến lượt Sergio Aguero điền tên mình lên bàn điện tử với một cú sút xa không thể cản phá. Hiệp 1 đầy thăng hoa của Man City khép lại với pha lập công của Gabriel Jesus ở phút bù giờ để nâng tỷ số lên 4 điểm. Bước sang hiệp 2, Man City dễ dàng có được thêm 2 bàn thắng nữa. Phải đến thời gian bù giờ, Nkazi mới đem về bàn thắng danh dự cho Aston Villa trên chấm phạt đền. Thắng chung cuộc 6-1, Man City đã vượt qua Leicester City để có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Real Madrid đã giành siêu cúp Tây Ban Nha khi thắng 4-1 trước Atletico Madrid ở loạt sút luân lưu. Thế trận cởi mở chỉ được duy trì trong 15 phút đầu tiên, sau đó tốc độ trận đấu chỉ diễn ra ở mức trung bình. Real là đội cầm bóng nhiều hơn, song không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự trước hàng phòng ngự kín kẽ của Atletico. Trận đấu chỉ sống động trở lại từ nửa cuối hiệp 2 khi hai đội quyết định chơi mạo hiểm hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đáng tiếc các chân sút đôi bên lại có một ngày thi đấu vô duyên, còn hai thủ môn là Oblak và Costa đã chơi mất tập trung. Tỷ số 0-0 sau hai hiệp đấu chính thức và hiệp phụ đưa Real và Atletico bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Kiên Kiên Trắng đã tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-1 và đoạt danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha.
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ chiếc bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 1 năm 2020, khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 8 tới 10 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 17 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hứng nắng, trời rét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 16 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.